Hoặc là có vị tăng khác hỏi ngài thiền sư Nghĩa Sơ, hỏi thế nào là đạo, thì ngài là xòe hai tay ra. Hỏi thế nào đạo, xòe hai tay ra, đó là đạo. Đạo chỗ nào? Cho nên đó là coi như là đó là đánh thức mình ngay chỗ đó, rõ được cái chỗ đó thì mình thấy nghĩa là Phật phóng ánh sáng, lòng bàn tay là phóng ngay, phóng vậy đó. Chứ còn rồi mình cứ theo suy nghĩ, Phật nghĩa là phóng ánh sáng, lòng bàn tay đó là cái nghĩa gì, nghĩa gì, nghĩa gì, hồi đi hồi xa sẽ lắc ra lơ. Tức là đó là theo nghĩa là theo duyên, theo cảnh, là mà không biết phóng ánh sáng đó là đánh thức mình cái gì ngay đó. Tức là đánh thức cái chỗ mà ngài đang soi đầu qua lại, nhưng mà cái gì mà nó không soi không qua lại, và thấy được cái ý đó. Nghĩa là cái đầu có soi qua soi lại, nhưng mà trong đó đó có cái gì hiện hữu trong đó. Cho nên chính cái soi đầu đó là cái chỗ đó, là chỗ mà gọi là nó tế nhị, thầm kín, khó thấy, nhưng mà chính chỗ đó là chỗ mà chỗ sống của mình. Cho nên rồi ngài như là ngài thạch đầu mà ngài gọi linh mặt đó, đi theo ra cổng là gọi linh mặt, gọi xà lê soi đầu lại, gọi xà lê soi đầu lại, thì ngài nói là từ sanh đến tử chỉ là cái ấy thôi, còn soi đầu chứ não làm gì, thì ngài đó ngộ liền. Vậy trong cái soi đầu đó có gì đó, thấy không? Cho nên đây đầu ngài năng là soi qua soi lại, nhưng mà trong đó còn có cái gì đó. Cho nên ngài năng ngài nói là cái đầu tự là động, nhưng mà còn cái tánh thấy đó còn không có dừng nó gì động. Phải thấy được trong đó, trong cái soi đầu đó có cái đó. Chính ở chỗ này là các thiền sư các ngài thường hay nhắc nhở đánh thức mình ở chỗ này rất là nhiều, soi đầu. Chẳng hạn cũng như là ngài Đàm Thạnh tới ngài Văn Nham đó, một hôm đứng hầu ngài Diệu Sơn mới hỏi chứ bá trưởng có cái pháp, con pháp gì, có nói pháp gì. Tất nhiên là ngài Đàm Thạnh trước kia đã chỗ bá trưởng, cho nên hỏi bá trưởng có nói pháp gì, thì ngài Đàm Thạnh ngài mới thưa có khi á thì ngài thượng đường rồi đại chúng nhóm họp xong á thì ngài cầm gậy ngài đuổi tan đi, đuổi tan rồi cái gọi đại chúng soi đầu lại, tức là soi đầu nhìn lại đó, thì ngài liền hỏi là cái gì. Coi như họp chúng xong không nên sắp thuyết pháp, nhưng mà ngài cầm gậy ngài đuổi cho chạy, mà khi đuổi chạy đó là cái thực, khi đuổi chạy bất ngờ cái ngài gọi đại chúng thì tất cả nghe gọi thì liền soi đầu lại. Khi mà vừa soi lại thì ngỡ là cái gì, thì nếu mà ngài đó thấy thì thấy chỗ soi đầu liền, phải không? Cho nên khi mà ngài thực lại như vậy thì ngài Diệu Sơn ngài bảo sao ông không nói sớm như vậy, hôm nay nhân ông mà ta thấy được hải huynh, nhân ông như vậy đó mà ta thấy được hải huynh. Thì ngay câu đó ngài Đàm Thạnh ngài liền tỉnh ngộ. Thì vậy rõ ràng trong cái soi đầu là có gì trong đó. Ngài Diệu Sơn ngài nói nhân hôm nay đó nhân ông nhắc lại mà ta thấy được hải huynh, tức là thấy được bá trưởng. Như vậy thì bây giờ, ví dụ bây giờ nhắc lại đây đó, thì bây giờ có cái việc đó hay không? Hồi xưa đó thì ngài Diệu Sơn ngài nghe ông nhắc lại rồi ta thấy được bá trưởng, rồi bây giờ nhắc lại thì sao? Thì có cái việc đó hay không? Cho nên mình học đạo là phải học cái sống này đó, chứ còn không thì mình cứ theo cái chữ nghĩa đó rồi cứ suy nghĩ hoài là không thấy được. Nghĩa là chỗ này nếu mình khéo mà lắng lòng trở lại trước khi mà suy nghĩ, thì trước khi mà suy nghĩ đó thì cái bàn tay nó có xè có nắm, cái đầu nó có qua có lại có động có tịnh, còn cái thấy biết hiện tiền đây là sao đó, thì rõ được chỗ này thì coi như là rõ được cái chi kiến Phật hiện tiền, cái gì hết. Cho nên mình thấy được cái ý đó là thấy được cái chỗ Phật muốn chỉ. Cho nên đây Phật mới coi như là ngày trách, không? Ngài nói rằng chúng sanh lấy cái lai động đó, không? Cho đó là trần, lấy cái chẳng dừng trụ cho đó là khách. Rồi các ông hãy xem nè, cái đầu ngài năng tự lai động mà cái thấy là không có động. Cũng như là các ông xem cái tay của ta nó tự có xè có nắm, nhưng mà cái thấy là không có co không có duỗi, thì vì sao mà các ông lại lấy cái động mà làm thân, lấy cái động mà làm cảnh? Nghĩa là mình có cái nghĩa là không có lai động mà không có đến đi, tại sao mình không sống với cái đó mà lại lấy cái động làm thân mình, lấy cái động làm cảnh mình để mà sống với cái đó, tức là sống theo cái sinh diệt, cái lai động. Cho nên rồi mới là từ thủy chí chung, niệm niệm mới sanh diệt, tức là sống theo cái lai động, rồi bỏ mất cái tánh chân, điên đảo mà hành động. Mà khi mà tánh chân nó mất rồi á thì sao? Thì nhân vật làm mình, cho nên mới chịu luân chuyển, tức là theo cảnh theo vật cho nên chịu luân chuyển. Nhưng mà nói như vậy đó thì nhiều người là mắc kẹt. Ngài bảo rằng như vậy thì mình đã có cái chỗ thật ra rồi, không sống chỗ đó, không, mà lại nghĩa là theo cảnh theo cái động để mà quên mất đi cái chân thật đó. Cho nên gọi là sống theo cái sanh diệt, bỏ mất cái tánh chân. Nhưng mà cái tánh chân á đã gọi là tánh chân mà sao gọi là mất? nếu có mất thì đâu gọi là tánh chân được, không? Đã gọi là tánh chân thì làm sao mà mất được, mà đây gọi là bỏ mất tánh chân. Cho nên sau đó thì ngài A Nan ngài cũng nghi, ngài hỏi lại. Bây giờ nói bỏ mất á, đó là coi như là mình quên vậy thôi, nhưng mà đây là ngầm chỉ đã nói rằng bỏ mất tánh chân thì như là đã nhận, coi như Phật chấp nhận có cái tánh chân, có tánh chân nhưng mình bỏ sót, bỏ quên, phải không? Rõ ràng như vậy, tức là ngầm nhắc mình phải nhớ lại chỗ đó, nhớ lại chỗ đó, sống trở lại chỗ đó thì khỏi bị lưu chuyển. Cho nên chỗ này là cái chỗ mà ngài ngầm nhắc đó, nhưng mà người không hiểu thì lại mắc kẹt nơi chữ nghĩa. Nói lại như vậy thì tại sao mà gọi là đã có tánh chân như vậy, có cái thường hiện hữu như vậy mà tại sao gọi là bỏ mất? Mất thì đâu gọi là chân được. Đó, thì đó gọi là theo chữ nghĩa bị lưu chuyển. Cho nên rồi cái tới cái đoạn sau thì ở đây là Phật mới chỉ ra, không? Cho nên đây cái đoạn kế là bây giờ Ngạ Nan và cả đại chúng mới nghe Phật chỉ dạy, thân tâm mới thơ thới nhớ lại từ vô thủy đến nay mình bỏ mất cái bản tâm, không? Vọng nhận cái việc mà phân biệt bóng dáng của cái duyên trần đó, cho nên ngày nay mới tỏ ngộ, cũng giống như là cái đứa con mất sữa gặp được mẹ hiền, chắp tay lễ Phật mong được nghe Như Lai hiển bày ra nơi cái thân tâm này cái gọi là cái chân, cái vọng, cái hư, cái thật, cũng như là phát minh ra hai cái tánh hiện tiền sanh diệt và chẳng sanh diệt. Tất nhiên là ngài A Nan và đại chúng đã coi như là biết mình có cái không mất ra rồi đó, nhưng mà chưa biết nó ra chỗ nào, cho nên đây nhận rồi, nhưng mà sao còn chờ Phật chỉ dạy nữa, chỉ dạy sao ngay nơi thân tâm này đó, để chỉ ra cái gì là chân, cái gì là vọng, cái gì là hư, cái gì thật, trong đây cái gì là sanh diệt, cái gì là không sanh diệt. Biết nó có vậy nhưng mà chưa nhận. Cho nên chỉ ra, thì khi đó vua Ba Tư Nặc mới đứng dậy bạch Phật, con trước kia chưa được nghe Phật dạy đó, thì thấy cái nhóm ca chiên viên tỳ la chi tử đều nói rằng cái sau khi mà thân này chết đó, là đoạn diệt, gọi đó là niết bàn. Thì con tuy gặp Phật mà nay vẫn còn hầu nghi, làm sao để mà phát huy, tức là làm sáng tỏ ra để chứng biết tâm này nó là chẳng sanh diệt, tức là sao chứng biết cái tâm này nó là chẳng sanh diệt. Nay đây đại chúng, những người mà hữu lậu đó, tức là còn chưa sạch hết lậu, thì đều là mong muốn được nghe. Thì Phật bảo đại vương, thân ông hiện tại đây, nay là tôi hỏi ông nè, thì cái nhục thân của ông đây á, là nó đồng với kim cang thường trụ chẳng có hoại, hay là nó sẽ biến hoại? Thì ông vua thưa bạch Thế Tôn, thân con hiện đây thì cuối cùng nó sẽ là biến diệt. Phật bảo đại vương, ông chưa từng diệt thì làm sao mà biết nó diệt? Thì ông thưa bạch Thế Tôn, cái thân mà vô thường biến hoại của con đây, tuy nó chưa từng diệt, nhưng mà con quán xét á, thì hiện tiền nó là niệm niệm dời đổi, nó đổi nó đổi mới không có dừng, như lửa mà thành tro, dần dần nó tiêu mất. Cái sự tiêu mất đó nó không có ngừng nghỉ, thì biết chắc rằng cái thân này nó sẽ đến diệt tận. Phật bảo: đúng vậy đại vương, nay ông tuổi đã già suy, dáng hình dáng thì đâu có giống như là lúc còn bé. Thì ông thưa Thế Tôn, con trước kia còn bé đó, thì da dẻ nó hồng hào, và khi đến tuổi trưởng thành thì huyết khí nó sung mãn. Đến nay thì tuổi đã già suy, hình dáng nó ốm yếu, tinh thần nó nghĩa là nó chậm lục, nó không còn sáng suốt nữa, rồi tóc bạc, mặt nhăn, sẽ chẳng còn bao lâu, tất nhiên là sắp chết tới nơi rồi đó, sẽ chẳng còn bao lâu. Như thế mà so sánh với cái thời gọi là trai trẻ đó, thời xung thành tới cái thời trai trẻ đó, thì